chẳng hạn như anh này Tư Vân Hòa Thượng. Đấy, Tư Vân Hòa Thượng mà tôi có kể chuyện ở đây rất nhiều về cái cuộc đời của ngài. Đấy, tóc của ngài dài 1 năm cạo đầu 1 lần, 1 năm mới cạo 1 lần, 1 năm mới thay áo 1 lần, một bộ đồ ngày mặc 1 năm luôn á, nhưng mà không có bôi bảo đảm. Tại vì người ngài nó rất là thanh tịnh, ngài cao thiền nhập định tuấn thầy không ạ. Người ngài nó rất tư là nghĩa là từ thân đến tâm nó đều tự nhiên, nó đều nghĩa là được thanh tịnh hết ạ. Ở đây không biết có người nào có nhân duyên nhìn thấy hình ảnh của ngài Tư Vân không. Ngài là thọ 120 tuổi, mới tịch năm 1959, tịch năm 1949, tịch vào năm 1949 mới đây, thọ tới 120 tuổi. Ngài đã từng là một vị tăng mà được bà Từ Hy Thái Hậu coi như thầy, mà đến năm 49 mới tịch, cùng thời với bà Từ Hy, Từ Hy Thái Hậu, Thì Thái Hậu coi như là thầy, người gầy non, gầy chút rồi, mà con mắt không khi nào mở hết ạ. Con mắt là khi nào cũng giống như người ngủ gật, tức là người nhắm mắt để người thiền định, khi nào cũng nhắm. Nhưng với con mắt chấm nước của ngài được một vị pháp sư diễn miêu tả, một vị pháp sư mà kể lại cái nhật ký của vị đó là cái thời gian gặp ngài. Bởi vì nó nói rằng là khi mà tôi đối diện với lại Hư Hòa Thượng, tức là ngài Hư Vân, mà nên thầy đầu nơi tắt là Hư Hòa Thượng, thì thấy đối diện với ngài, ngài không hề nhìn tôi. Tôi đối diện với tôi là một vị hòa thượng già, râu tóc bạc phơ như vậy, hai con mắt nhắm lại này, nhưng mà ở hai con mắt nhắm đó thì tôi cảm thấy tôi sợ hãi, tôi cảm thấy tôi luống cuống trước cái con mắt mà nhìn mà không nhìn kia. Đấy, tôi cảm thấy rằng là cái con mắt của ngài nhìn thấu tim can tôi hết, tức là tất cả những cái gì ẩn kín bên trong tôi là nó phơi bày một cách nghĩa là rõ ràng trước cái con mắt mà nhắm đó. Mà tôi cảm thấy tôi không thể nào dối ngài được một điều gì hết khi ngài hỏi tôi. Với con mắt của ngài Như Vân thì ngài Như Vân thọ 120 tuổi, mới biết và đã từng một lần ngồi người tham thiền 3 tháng luôn, 3 tháng mới xả, tức là không ăn không tắm không uống nữa, ngồi một hơi hết một mùa an cư kiết tâm chứ phải kiết hạ. Tại vì ở bên Trung Hoa thì ít có kiết hạ kiết tâm, vì khi tuyết rơi xuống nhiều chứ tăng khó đi hành đạo được, thì tăng ở yên vị trí đó. Cho nên ngài cũng ngồi yên trong cái cốc, nhưng mà rồi ngài luộc rau để ăn. Rồi khi luộc rau như vậy thì ngài mới ngồi than thiền, ngài tiếp thì giờ ngồi không như vậy để làm gì, để trong khi chờ nồi rau nó chín thì ngài ngồi than thiền để chờ. Ngài than thiền cho đến khi mà tuyết tan, mấy ông đồng đạo của ngài tuyết tan rồi mới ra thất rồi mới qua thăm ngài. Nó đẩy cửa bước vào thì thấy cái thất của ngài nó lạnh ngắt, cái nồi ngài luộc rau á thì nó mốc đen, nó cháy mà nó mốc đen ở trong mặt nhiệt. Rồi trong cái thất đó thì lạnh mà nhìn nó âm u như là lâu ngày không có người, và mấy anh kia phải đốt đèn lên xong phải lắc cái mình. Đêm đó ngài mở mắt ra rồi ngài hỏi mấy vị kia là của sao mà quý thầy đang còn tại vì khi nhập thất thì nào ở yên cái thất thì đó thì tham thiền, nó đang tham đả thiền thất, gọi đả thiền thất mà đang tham, và xong mấy thầy lại qua đây có chuyện gì không. Thế thì bảo xong rồi còn gì, 3 tháng còn gì, 3 tháng rồi. Ngài nghe vậy nghe bảo là của mới đây mà, mấy kia bảo nó có 3 tháng rồi, lúc đó ngài mới biết 3 tháng thiền, ngồi một hơi không ăn không gì, không đi lấy thực không gì cả. Nhưng mà người ta còn cho là ngài chứng cả thiên nhãn thông nữa, nghĩa là một người ở dưới núi lên trên núi mà thăm ngài hay kia hay là gì đó, thì vừa lên là ngài biết gì, ngài lên cầu cái gì và muốn cái gì, mà ngài có một cái hạnh rằng là cứ đi xây chùa, đi xây những cái ngôi chùa mà nó bị hoang phế mà không ai ở thì ngài về đó ngài chủ đó là ngài trùng tu cái ngôi chùa, ngài trùng tu xong á là ngài rút đi mất, bỏ đi mất. Thành ra cứ cái lễ mà lạc thành đó thì chủ trì là ngài mất tiêu, mất tiêu đi vô phòng mà mất rồi. Ngài lại vân du trên đường ấy, như vậy Ngài làm hết 6 ngôi chùa như thế. Và mỗi ngôi chùa như vậy là cả mấy năm trường. Đấy là một đời Ngài làm lại 6 ngôi chùa. Cái chót tức là ngôi chùa Nam Hoa. Nam Hoa Tự cũng là cái ngôi chùa nổi tiếng ở Tạp Khê. Chùa đó hồi đó, ngày xưa là Ngài Lục Tổ Huệ Năng là cái người mà trấn ở đó thuyết pháp. Lục Tổ Huệ Năng đa số người nào cũng biết. Thì cái chùa đó hiện tại nó là thờ ba cái nhục thân, nhục thân của Ngài Huệ Năng, nhục thân của Ngài Hám Sơn, nhục thân của Ngài Đan Điền. Mà Ngài Hám Sơn, Ngài Huệ Năng là tôi đều có kể chuyện về đời của mấy ngài đó ở tại đây rồi. Thì Ngài Hám Sơn là tu Tịnh Độ Tông, chết vào triều đại nhà Minh. Còn Ngài Ngài Đan Điền là thiền sư, chết vào triều đại nhà Minh luôn. Còn Ngài Huệ Năng là từ nhà Đường. Người nhà Đường là lâu lắm rồi, là thế kỷ thứ 7. Mà là viên tịch từ thế kỷ thứ 17 mà bây giờ hết thế kỷ 20 tới nơi rồi. Tức là 13 thế kỷ mà cái thân kia còn nguyên vẹn. Ngồi cả 3 ngày đó đều là ngồi, đều là tịch trong tư thế tham thiền rồi tịch. Rồi người ta để cái xác ngồi như vậy, người ta thờ luôn. Đấy, thì cả 3 vị. Thế thì trở lại vấn đề để cho mình thấy như vậy. Để cho mình thấy là cái người học đạo á, thì cái người đó biết như vậy, thì cái người đó chữa được tất cả những cái khổ của mình từ trong chính nước, làm cho những cái khổ đó được tận diệt, chứ không cần phải đợi đến khi cái khổ trổ ra rồi mới chiến đấu. Mà chiến đấu như vậy vừa nhọc nhằn, vừa mệt mỏi và vừa nhiều công phu. Còn thay vì rằng là chiến đấu khi cái khổ của mình nó còn yếu lắm, nó còn chỉ là một cái nhân thôi, nó chưa thành quả, thì mình dập nó rất dễ dàng. Thế cho nên người tu là cái người mà thường quan sát và quan sát. Thì trong cái đời sống của mình suy nghĩ, mình nói năng và mình hành động, ba cái đó gọi là gì? Gọi là gì? Thân khẩu ý, gọi chung, tam nghiệp. Và ba cái đó gọi là tam nghiệp. Nhưng mà sở dĩ thân, khẩu và ý thật ra nó chỉ là ba cái nằm ở trong ngũ căn hay lục căn đó. Thì mình thấy rằng là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì thiệt đây tức là khẩu. Thế nhưng mà tại sao ba cái đó khi nằm chung với lại những cái kia thì gọi là lục căn, mà khi mà ba cái đó tách riêng ra thì gọi là tam nghiệp? Là bởi vì khi ba cái đó mà tách riêng ra gọi là tam nghiệp, là vì lẽ không có một cái nghiệp nào mà không được sinh ra bởi một trong ba thứ đó, và không có một cái thứ tư nào sinh nghiệp hết. Mà chỉ có sinh nghiệp bằng ý tưởng, sinh nghiệp bằng lời nói và sinh nghiệp bằng hành động. Còn những thứ khác không sinh nghiệp. Cho nên vì như vậy ba cái đó được gọi là tam nghiệp, là ba cái mà luôn luôn tạo tác những nghiệp. Thế thì thôi thường người ta thường suy nghĩ, người ta nghĩ, người ta hành động, người ta nói năng. Thì tất cả những cái mình suy nghĩ, thì thật ra cái mục tiêu mình suy nghĩ á, không có một cái suy nghĩ nào không nhằm vào một cái mục tiêu. Cái mục tiêu là chọn lựa. Thế ra khi mình suy nghĩ thì mình chọn lựa. Thì chọn lựa cái mục tiêu của mình là ở đời nó có hai cái, là khổ và lạc, vui và buồn, ví dụ như vậy. Thì khi nào cái ý của mình nó cũng chọn lựa. Tại vì thế gian này như là từ hôm thứ bảy cho đến hôm chủ nhật tôi giảng đó, thì tất cả các pháp thế gian là vui thức vô thường. Cho nên pháp nào của thế gian này nó cũng có hai mặt hết ạ. Luôn luôn có hai mặt. Chính vì vậy cái ý thức của mình nó phải hoạt động, hoạt động để chọn lựa một trong hai mặt đó. Khi nào cũng có hai cái. Chẳng hạn người ta chọn lựa cái gì, ta chọn lựa cái mới và cũ, xấu và đẹp, buồn và vui. Khi nào có hai cái để cho người ta chọn lựa. Thế gian này không có cái pháp nào mà không thoát ra khỏi cái sự đối đãi nói trên. Mà hai cái đó bản chất nó lại là một. Nó tại vì nó từ một cái mà sinh. Cho nên vì như vậy tạo Đức Phật mới nói rằng là những cái pháp được gọi là thế gian pháp. Tại vì thế gian này nó không thoát ra khỏi những cái pháp như vậy, mà nó được thành hình bởi những pháp như vậy. Cho nên những pháp như vậy gọi là thế gian pháp. Hay là nói một cách khác hơn, ở chỗ nào có những pháp như vậy, chỗ đó là thế gian. Ở Đức Phật thì nói xuất thế gian. Xuất thế gian nghĩa là làm sao mà mình thoát ra khỏi những cái đối đãi nói trên. Thế thì khi cái ý thức của mình nó phải hoạt động, bởi vì luôn luôn có hai mặt để cho mình chọn. Tức là hoặc là buồn, hoặc là vui, hoặc chiến tranh, hoặc hòa bình, nó ví dụ như vậy. Thế thì chính về ý thức của mình hoạt động để chọn. Rồi cái lời nói của mình rồi cái hành động của mình cũng là để chọn lựa một trong hai thứ đó. Mình hành động, tức là sau khi mình suy nghĩ rồi thì mình phải hành động. Mình hành động để mình được cái này và để mình thoát cái nọ. Ở cuộc đời cứ được mới thoát, hoặc là không thoát thì mất. Nếu người nào mà được cái thoát thì cái đó là phước. Còn người nào mà mất và không thoát thì cái đó là vô phước. Thế thì người ta cứ phải chọn như vậy. Hoặc là người nào nếu chọn được mặt này thì phước, người nào nếu chọn được mặt kia là vô phước. Nhưng mà ở thế gian này không có người nào mà hoàn toàn chọn được một mặt cả. Cho nên được cái này nó mất cái nọ, được cái này nó sinh cái kia, nó luôn luôn như vậy. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ mình nó từ cái nhỏ, thì dù bây giờ mình mưu tính mình phải làm cái việc này, chẳng hạn nói một người ở trong nước thì tính chuyện vượt biên được rồi thì lại gặp một cái chuyện khác xảy ra, tức là làm thế nào để được định cư, rồi định cư được rồi thì phải làm thế nào để ổn định đời sống. Cho nên luôn luôn hễ mà được cái này á thì mình lại phải đối diện với một cái khác, rồi cuộc sống luôn luôn như vậy. Không có khi nào mà mình được một cái gì đó mà mình không có đối diện lại với một cái nào đó để cho mình suy nghĩ. Chưa bao giờ có một cái nào đó mình được ở thế gian mà như vậy hết. Và cái nào ở thế gian cũng vậy hết. Cho nên bản chất thế gian nó là như vậy. Cho nên thế gian mình cứ được cái này một cái á, thì mình phải lo liền một cái khác liền, nó sẽ sinh ra một cái lo khác liền, luôn luôn như vậy. Nếu mình nói đây là một cái phước mình được thì mình phải chịu là một cái họa, nó luôn luôn như thế. Thế chính vì vậy cái ý của mình nó phải chọn lựa, và cái hành động của mình nó cũng phải cố gắng tạo tác để mà mình được cái này, hay để thoát cái nọ, hay để đừng phải chịu cái kia. Thì chính những cái hành động tạo tác và chính cái suy nghĩ như vậy, chính cái nói năng như vậy là để một cách giúp cho cái sự hành động, giúp cho cái hành động của mình. Cho nên phải dùng tới cái miệng để mà nói năng đó, hoặc là để trình bày những cái ý nghĩ của mình. Cho nên ba cái đó là ba cái để tạo nghiệp, ba cái đó đều là để sinh tạo tác những cái nghiệp. Thế thì khi mình tạo tác cái nghiệp gì, tức là gieo cái nhân gì thì cái quả nó trổ. Mà nếu cả cái cuộc đời của mình mà mình cứ chỉ gieo những cái nhân mà được mất như vậy, thì như tôi nói, dù mình có thành công nó cũng chưa thành công trọn vẹn. Tại mình thành công thì chuyện này thì cái chuyện khác nó lại xảy ra, như hồi nãy tôi nói. Chẳng hạn vượt biên xong rồi thành công thì đến cái chuyện mà định cư nó xảy ra, rồi định cư xong rồi thành công thì cái chuyện mà ổn định đời sống nó xảy ra. Đó. Ổn định xong rồi thì nó có những cái chuyện khác, nó có rất nhiều chuyện khác. Người này gặp chuyện này thì kia gặp chuyện nọ. Đó, ví dụ vậy, ví dụ người có ổn định đời sống thì lại có một cái vấn đề nào đó trong gia đình cần phải giải quyết, hay có một cái vấn đề nó ở hội đoàn cần giải quyết, hay có vấn đề nó ở chùa cần giải quyết, hay có vấn đề nào đó xã hội cần giải quyết. Mà không có người nào mà có thể được một cái mà hoàn toàn không có lo gì hết. Mà khi nào nó cũng phải như vậy. Và nếu như vậy, bây giờ mình tạo tác ở ba nghiệp như vậy, mình cứ gieo cái nhân để mình được những cái, mà được cái này thì phải lo cái nọ. Cho nên như vậy cả đời mình, từ cái hiện tại nó đưa đẩy cho đến cái vị lai, là lúc nào mình cũng có cái để lo. Và hiện tại mình lúc nào có cái để lo chỉ vì cái nhân trong quá khứ của mình nó đã như vậy rồi, và nó đã đưa đẩy mình đến cái hiện tại là mình luôn luôn được và mất, mất và được và mất, mất và được. Người nào cũng có cách để được, người nào cũng có cách để mất. Và rồi bây giờ mình lại tiếp tục như vậy, mà cái tương lai mình nó lại tiếp tục như vậy. Như vậy từ cái quá khứ vô thủy nó sẽ kéo dài đến một cái tương lai vô chung, là mình cứ mãi mãi tuy nhiên hiện tại cứ mãi mãi phải đối phó, phải lo âu, phải suy tính, phải buồn vui hương ghét, phải đủ thứ như vậy, mà không bao giờ có cái cùng cực, có cái hết. Và nó cứ như thế, tại vì cái dòng thời gian nó trôi không bao giờ dừng, mà cái dòng thời gian nó trôi không bao giờ dừng, cho nên cứ quá khứ này nó cứ cái vị lai này nó sẽ biến thành hiện tại nó sẽ biến thành quá khứ, cứ vậy nó cứ trôi chảy hoài. Và đối với Đức Phật thì Đức Phật cho là mình không phải chỉ có một thân này. Nếu mà mình chỉ có một thân này thôi á, thì nó không đúng, nó không có cái lý do. Có thể cái đời sống này của mình á là một cái đời sống của cái thân mình đang mang này, nhưng mà cái thân mình đang mang này á nó không phải là mình trọn vẹn, nó chỉ là một phần của mình, tức là cái của mình thôi, là cái thân của mình thôi, chứ không phải là của, không phải là mình chính thức. Mình còn là những cái gì khác ngoài cái thân này nữa. Nếu mà mình suy nghĩ thôi, nếu mình suy nghĩ nói theo tôn giáo thì mình có hai phần, một phần thân xác, một phần là linh hồn. Cho nên nếu cái thân xác này mà vắng cái linh hồn nọ thì thân xác này kể như không, kể như là không có giá trị. Đã. Cho nên chỉ dụ theo tôn giáo thì tôn giáo trong là cái linh hồn mới là mình, mới là cái mình chính thức mà mạnh mẽ. Nói ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo đó thì cả cái gọi là linh hồn lẫn cả cái thân xác của mình đều chỉ là những cái của mình thôi. Mà cái linh hồn, cái tôn giáo gọi là linh hồn, đạo Phật gọi là ý thức, tức là cái sự suy nghĩ và ý thức đó, nó chỉ là một trong tám thức mà đạo Phật nêu ra. Như là người nào có Phật một chút mà biết về duy thức ấy, thì biết là đạo Phật nêu ra. Thế thì ý thức nó chỉ là cái ý nghĩ của mình thôi. Đối với Đức Phật, cái ý nghĩ chưa phải là mình, mà ý nghĩ chỉ là ý nghĩ của mình. Rồi cái thân này cũng là cái thân của mình. Nhưng mà thói thường khi mà mình hành xử nó, mà mình nghĩ nó, thì mình bảo là để cho mình được hạnh phúc thì làm sao cho cái ý này của mình được hài lòng, cho cái thân này của mình được hài lòng, thì đó là hạnh phúc. Cho nên cả đời của mình, thì dù bây giờ mình ước cái gì, tức là ý nghĩ mình muốn, tức là ý nghĩ mình muốn nó mà chả bây giờ mà mình được nằm ngủ một giấc, mở nhạc ra nghe ha, thì cái đó là một cái sung sướng. Và rồi mình sẽ làm theo ý mình bắt đầu đi làm, đi thực hiện cái chuyện đó. Nhưng ví dụ như vậy. Và mình nghĩ là chẳng hạn bây giờ cái ý của mình mà chả bây giờ giá mà tôi mà được cái đó, được cái chức đó, hay được giàu có như vậy, được cái ý của mình muốn như vậy à, và mình phải thực hiện cái ý đó của mình. Và hai nữa là cái thân của mình phải mà chả phải chính cái thân này của mình được khoác đi trên cái thân này của cái bộ quần áo đẹp như vậy. Cho nên khi nào hay là cái thân này của mình chẳng đang còn nóng, bây giờ mình mà được ngồi trong cái nhà có máy lạnh thì nó mát. Như vậy thì cả cái cuộc đời của mình chỉ lo làm thế nào đấy để cho cái ý của mình được vừa ý, để cho cái thân của mình được thoải mái, thì mình cảm thấy đó là hạnh phúc. Và như vậy tất cả những cái tư tưởng, suy nghĩ, nói năng, hành động của mình, cả ba nghiệp đều dồn vào cái rằng là làm thế nào cho cái ý được như ý muốn, làm thế nào cho cái thân thì được thoải mái. Nhưng mà nếu mình ngẫm lại mình kỹ á, thì trọn đời của mình làm cái ý này không bao giờ nó được như ý, mà cái thân này không bao giờ nó được thoải mái hết. Tại sao vậy? Cái ý của mình á, nó vô thường, nó thay đổi ngoài, nó thay đổi ngoài. Hôm nay á, cái ý của mình nó còn thích như vậy, và ngày mai nó đã hết thích rồi. Và hồi nào mình thích ăn cà rem á, bây giờ mình hết thích ăn cà rem. Hồi nào mình chỉ thích ăn hủ tiếu, thì bây giờ tự nhiên lại thích ăn pizza. Đó, cái ý thay đổi ngoài. Hồi nào đang thích ăn pizza, thì bây giờ lại không thích ăn pizza, lại thích ăn cháo. Hồi nào đang thích so với phấn, bây giờ lại thích thuốc đau lưng nhức mỏi. Thế cái ý của mình nó cứ thay đổi ngoài, nó thay đổi ngoài. Cho nên mình thấy có nhiều khi mình làm chung ý mình rồi, nhưng mà sau đó mình thấy cái làm chung ý nó vô ích. Tại vì mình chẳng hạn bây giờ mình nói cái ý tôi giờ tôi thích mua cái xe như vậy, rồi sau khi mua cái xe xong rồi á, thì cái ý đó nó lơ cái xe đi, nó nghĩ cái chuyện khác. Tại cái ý nó cứ bắt mình chạy theo nó, mà nó thì cứ thay đổi, mà cứ bắt mình chạy. Nếu cái ý đó nó ngừng lại thì mình khỏe quá và xong rồi, nên mình chỉ phục vụ nó một lần thôi, xong rồi. Nhưng cái ý mình bởi nó thay đổi hoài, cho nên chính vậy mình tích cực, mình cứ phải lo chạy theo nó. Mình lo hầu một cái ông ý, một cái ông nó thay đổi hoài, cho nên mình mệt mỏi. Và những cái ý nó đứng lại thì mình giải quyết, thì là mình yên. Cho nên cái người tu á, là cái người đó là cái người mà như mấy bữa trước có đề cập, người đó có cái sức thiền định. Thì khi người đó có cái sức thiền định á, thì cái niệm trước niệm sau thì nó như nhau, tức là cái ý nó ngừng. Tại vì nó vẫn chạy đấy, nhưng mà niệm trước và niệm sau nó chạy một con đường ra ngoài, nó chạy một cái chiều ra ngoài, một con đường ra ngoài, cho nên giống như không chạy vậy. giống như chiếc máy bay bay trong không gian vậy. Nếu bây giờ cả một cái bãi không gian bao la mông mênh như vậy, không cần hướng gì, một cái chiếc bay nó bay trong không gian, mình có cảm giác phi là bay nhưng cảm giác nó nghiêm, tại vì mình phải tỏ một cái gì đó thì mình mới thấy là nó di chuyển. Còn nếu bây giờ không có một cái vật gì hết thì mình không thấy nó di chuyển, mình không thấy nó di chuyển nữa. Nếu nó nằm ở ngoài không gian không, mình khó thấy nó di chuyển, mà mình phải nhìn với một cái gì đó thì thấy nó càng ngày càng xa đó thì mình biết nó di chuyển. Đó. Thì cái ý của mình nó có thay đổi là bởi vì nó phải dựa vào một cái vật nào đó, tức là hôm nay mình đang thích cái này, mai mình thích cái kia, mình phải biết cái ý của mình nó có di chuyển. Còn nếu mà cái ý của mình nó không có di chuyển, tức là nó chỉ một niệm thôi, thì như vậy á, nó trở thành giống như không có di chuyển, tại vì nó không có thay đổi, thì cái ý của mình nó trở nên định. Thì như vậy thì tất nhiên mình thấy ngay những người mà có tu thiền định, mình chỉ mới nói cái trên cái lý thuyết, thì người đó đã có vẻ nhưng mà không có lo âu, không có sợ sệt, không có tính toán, đã bớt đi được nhiều thứ đó rồi, tức là cái tâm đã an như lắm rồi. Mà mình biết rằng là cuộc đời này sở dĩ mà mình không có hạnh phúc á, là bởi vì mình cứ phải lo, mà khi lo là không có hạnh phúc, rồi khi lo là không có hạnh phúc được, làm sao có hạnh phúc trong cái chuyện lo âu được. Thế rồi trở lại mà nói, bây giờ cả đời mình phải chiều cái ý của mình, cái ý mình thay đổi không ngừng, rồi cả đời mình phải chiều chuộng cái thân này cũng thay đổi không ngừng. Cho nên hồi nhỏ thì thích mặc như vậy, đeo cái tã mỗi ngày để thứ hai ba tư thì nó Monday rồi Tuesday, nó ví dụ vậy, lớn lên nó chiều như vậy nữa, lớn lên thì mình lại lớn lớn một chút là lại quần jean này, Levi này, nó ví dụ như thế, lớn lên chút xíu nữa thì lại phải cái đồ gì đó khác lịch sự hơn, vest biết này nọ. À, thì cái thân này nó cũng thay đổi ngoài ngoài, nó thay ngoài ngoài, nó không có đứng, nó thay theo cái tuổi già, mà cái ý nó cũng biến chuyển, cái thân này nó cũng biến chuyển. Cho nên chung cục mình cứ lo cho hai cái nó thay đổi ngoài, mà nó thay đổi ngoài cho nên cái mình mới lo xong cái đó nó trở thành vô dụng, và mình phải lo một cái khác. Rồi khi lại mới lo xong thì cái lo lại trở thành vô dụng, phải lo. Mà cứ như thế, cho nên cả cuộc đời bận rộn bề bộn, mà xong rồi rốt cuộc mình không biết để làm gì, mà không biết để làm gì cho đến thậm chí luôn cả cái chuyện tu cũng không biết để làm gì. Cái chuyện mà mình thích, rất thích là chuyện sống cuộc đời, mà sống cuộc đời xong rồi á, nhiều khi mình cũng không biết để làm cái gì nữa. Tại vì sống, mà tại vì sống thì phải ăn, mà ăn thì phải thích lo, vậy thôi. Rồi tại vì sống thì phải cho hơn thiên hạ, nên nếu mà thua thiên hạ thì thấy tủi. Nó ví dụ như vậy, cho nên chính vì những cái sự kiện như vậy đó, rồi những cái mà nhân ngã so đo, đủ những cái nó sinh như vậy, vì như thế đó mà cả một cái cuộc đời lo âu phiền não, cả một cái cuộc đời xong rồi mình không biết để làm cái gì. Xong rồi những ngồi tôi bắt gặp rất nhiều người lớn tuổi đó, mà thấy cũng tội, nuôi con nuôi cái gì đó nên người rồi mệt mỏi, cũng khi con cái nó đối xử tàn tệ đó, là mình thôi mình không gạt chuyện đó đi, bây giờ mình nói chuyện của con cái mà cũng được, cũng khổ, bây giờ rồi ngồi thì cũng mệt mỏi, con cái nó có thương đấy nhưng mà cũng vẫn mệt. Rồi cái tuổi già chẳng hạn, nhưng tôi có chứng kiến có ông cụ tôi tới đây thăm, già rồi, rồi sống rồi bắt đầu như là con nít vậy, già rồi là như con nít vậy, là đi đứng phải có người dẫn, rồi ăn phải có người đút, ăn thì phải có người đút cho ăn, rồi đến khi già yếu quá thì phải đem vào trong nhà già, và đem trong nhà già y tá họ chăm sóc thì họ trói vậy, họ trói trên giường, cột trên giường. Tại sao họ trói? Và khi tôi đến thăm thì bị trói, tôi lấy làm lạ. Người ta hỏi tại sao lại trói, thì bà cụ gái bảo là nếu không trói á, mà y tá nó đi ra, mà nếu không trói ông á, mà không có ai á, mà ông bò xuống đi á, thì ông yếu á, thì ông té, mà ông té á, là ông chết, ông té là ông gãy xương, thành ra phải trói lại. Và khi nào y tá nó vào nó mới cởi trói cho nó tới. Tôi thấy tôi sợ quá. Và tôi thấy cái đó về tôi tu hơn, chứ không phải tôi thấy cái mà tôi bị lật xe ba vòng chết về tôi đâu. Mà tôi thấy cái đó về đây sinh lão tử, giống như bữa trước tôi nói bệnh thân, thấy sợ quá. Rồi đấy, chẳng hạn có bà cô phải ngồi rồi than con than cháu với tôi, than than thở rồi bảo là ngày xưa mình nuôi tụi nó như thế nào thế nào, bây giờ mình nói nó không nghe, mà mình thương mình mới nói chứ, mình thương mình mới nói, mà nói thì nó không nghe, nó không nghe rồi nó bực rồi nó chửi mình là ngốc đó, thế mới có đau không? rồi nói rồi khóc rồi này kia. Thế tôi khuyên, tôi bảo là thì thôi, bây giờ cô lớn tuổi rồi thì cứ lo mà niệm Phật, lo mà đi chùa, lo mà thọ bát con trai, niệm Phật làm quả, mình đừng nghĩ gì hết. Con cái nhờ cái gì thì làm, nhớ gì thì làm, mà nếu không nhờ thì mình phải cứ như vậy, đừng có bao đồng nữa. Bởi vì con cái như này nó lớn lên nó nghĩ khác, mình già thì nghĩ khác. Muốn cái vợ cho con, đứa con nó chịu không chịu gì đó, mà cứ vậy mẹ con cãi nhau bên này thì nó khác đó. Thì mình kệ, thì mình cứ lo cái dinh dưỡng tuổi già. Nhưng mà cái khổ cái là tại vì con người ta dù cho đi già chăng nữa, cái tâm lý mà là hạnh phúc của mình chính là mình được như ý. Mà người nào cũng muốn được như ý mà, cho nên người nào chung cuộc cũng thành làm phiền não nhau ít nhiều. Tại vì người này muốn như ý, chẳng hạn tôi cũng từng là nạn nhân của mấy cái đó, mà nhiều khi do cái tu mà tôi quan sát tôi thấy và cho nên tôi hiểu. Để nói ví dụ vậy, có bác nấu chè chuối rất là ngon, thành ra gặp ai là biểu diễn ngay, mà đúng với mấy thầy thì mấy bác lại cung kính phải biểu diễn tài nghệ nấu ăn, cho nên nấu một chè nồi chè chuối thật là ngon đem lên cho tôi ăn, mà tôi là người sợ chuối nhất trong đời. Mà rồi cứ ép mình ăn, nếu mình không ăn á thì cái bác thì ông buồn, mà ăn á thì mình buồn. Thì ta phải có một người buồn để có một người vui, mà có một cái vui khoái đản trong đời là mình phải vui trên sự buồn của cái khác. cho nên có thầy chủ trì ở bên Âu Châu cũng vậy. Tôi hôm bữa qua bên đó làm lễ giảng ở bên một xứ bên Âu Châu, thì tôi cũng ở lại mấy ngày như vậy, cho nên có mấy bác cũng biểu diễn tài nghệ nấu ăn vậy đó. Thì có bác chiên cơm rất là ngon đem đến để cho tôi và thầy chủ trì đó ăn. Thì đem đến thì thầy chủ trì đi đám ma chưa về, có mình tôi đó thôi. Mà sáng sớm á thì tôi thầy chủ trì ăn sáng, thì thầy chủ trì đi đám ma mà, cho nên sợ tới bụng, thầy ăn luôn hai gói mì gói rồi mới đi đám ma.